Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú tập 78. A Di Đà Phật. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm. Ngã Đệ Tử Diệu Âm. Thủy Tùng Kim Nhật. Đại Chí Mạng Tồn. Quy y Phật Đà Lượng Túc Trung Tôn. Quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn. Quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm. Ngã Đệ Tử Diệu Âm. Thủy Tùng Kim Nhật. Đại Chí Mạng Tồn. Quy y Phật Đà Lượng Túc Trung Tôn. Quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn. Quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm. Ngã Đệ Tử Diệu Âm. Thủy Tùng Kim Nhật. Đại Chí Mạng Tồn. Quy y Phật Đà Lượng Túc Trung Tôn. Quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn. Quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú trang 298. Trang 298 điểm ngược hàng thứ 5. Xem ngay câu cuối cùng. Phổ Hiền Đại Sĩ là Hoa Nghiêm Trưởng Tử. Cốt lõi cái đức của Ngài là mười đại nguyện vương dẫn về cực lạc. Kinh Hoa Nghiêm. Ở trong nhà Phật được xưng là vua trong các kinh, là pháp luân căn bản. Thuở đầu khi tôi mới tiếp xúc với Phật giáo, thầy Phương Đông Mỹ giới thiệu kinh này cho tôi. Thầy bảo rằng đây là bộ khái luận Phật giáo Đại Thừa. Thầy Phương nhìn Hoa Nghiêm dưới góc độ như thế, đồng thời đem nó giới thiệu cho tôi sở sao của Đại sư Thanh Lương và hợp luận của Lý Trưởng Giả làm nguồn tư liệu tham khảo chủ yếu. Sau khi tôi đọc bộ Hoa Nghiêm này xong, phải nói là hết sức hoan hỷ. Cho nên kinh này thuở đầu tôi đã từng giảng qua hai lần, nhưng chẳng lần nào giảng tròn được. Đến năm 85 tuổi, nghĩ đến tuổi tác nay đã cao, kinh này liệu có thể giảng xong nổi không? Không xong nổi. Nên trong lần giảng thứ hai, khi giảng được hơn 4.000 giờ, giảng đến phẩm thập trụ. Phần còn lại nếu như tiếp tục giảng, có lẽ phải mất thêm 20.000 giờ nữa. 20.000 giờ, tôi làm gì có thọ mạng dài đến như vậy chứ? Nên tôi bèn cho dừng Hoa Nghiêm lại, chỉ chuyên giảng kinh Vô Lượng Thọ. Hiện nay tôi giảng cái bổn này, một năm thì giảng xong một bộ, một ngày giảng 4 giờ đồng hồ thì phải giảng tròn 300 ngày. Tức là với tiến độ như thế thì phải mất 1.200 giờ. Tôi phát nguyện cả đời này chỉ chuyên giảng bộ kinh này, chuyên niệm một câu A-di-đà Phật, cầu sanh tịnh độ, thân cần Di Đà. Như thế coi như mãn nguyện rồi. Bồ Tát Phổ Hiền cùng với Văn Thù Hai vị Bồ Tát này là người biểu pháp cho Hoa Nghiêm. Ngài Phổ Hiền biểu thị cho Hành Môn. Văn Thù đại diện cho Giải Môn. Phổ Hiền đứng trước, Văn Thù đứng sau, chứng tỏ kinh này chú trọng ngay nơi hành. Điều này có quan hệ trong việc sắp xếp thứ tự tên gọi, giống như Tây Phương Tam Thánh vậy. Bồ Tát Quan Âm đại biểu cho Hành Môn, còn Đại Thế Chí Bồ Tát biểu thị cho Giải Môn. Người đứng đầu là Quan Thế Âm. Đại Thế Chí được xếp thứ hai, chú trọng ngay nơi Hành Môn. Nếu như bên Thiên Thai, bạn xem Tam Thánh của Thiên Thai, trong đó có Thích Ca Mâu Ni Phật, Văn Thù và Phổ Hiền ở bên Thiên Thai, thì Văn Thù được xếp lên trước, Phổ Hiền xếp thứ sau, chứng tỏ Thiên Thai đặt nặng nơi giải. Giải rồi mới hành, chú trọng ở Giải Môn. Nếu như dùng chúng thanh văn để đại biểu, chẳng hạn như Tôn giả Ca Diếp và A Nan. A Nan đại biểu cho Giải Môn, Ca Diếp đại biểu cho Hành Môn. Chúng ta thấy tượng Phật thì xem coi cách bố trí như thế nào, liền biết tông yếu của pháp môn ấy nằm ở đâu. Phổ Hiền trong Hoa Nghiêm làm bậc thượng thủ, được xếp hàng đầu là Hoa Nghiêm trưởng tử. Đức lớn của Ngài chính là mười đại nguyện vương dẫn về Cực Lạc. Mười đại nguyện vương rất quan trọng. Thế chúng ta có cần phải học không? Cần chứ. Khi Tịnh Tông học hội được thành lập, trong đó tôi đề xuất năm khoa mục, tức là Hành Môn. Chúng ta nhất định phải làm cho được. Thứ nhất là Tịnh Nghiệp Tam Phước, có ba điều, 11 câu. Trong Phật học Đại Thừa, nó là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất. Nó chỉ cho chúng ta cách để khế nhập vào Đại Thừa. Phải bắt đầu từ đâu mà hạ thủ? Chính là từ hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Phước thứ nhất trong Tịnh Nghiệp Tam Phước có bốn câu. Bốn câu này chúng ta áp dụng ngay nơi ba cái gốc: Nho, Thích, Đạo. Hiếu thân tôn sư, thực tiễn nơi đệ tử quy, từ tâm bất sát thì áp dụng ngay nơi cảm ứng thiên, tu thập thiện nghiệp thì áp dụng nơi kinh thập thiện nghiệp đạo. Đây là thiện pháp của thế gian, là giới luật căn bản. Không làm được bốn câu này, bạn làm sao có thể học giới được? Cho nên nó làm nền tảng cho việc tu học giới luật. Người thế nào mới có thể bước vào cửa Phật là người lương thiện? Làm được hết bốn câu này chính là người lương thiện chân chánh. Nếu như bạn muốn học Phật, Phật rất hân hoan chào đón bạn, vì bạn đã có đủ điều kiện học Phật rồi. Không có cái nền tảng này sẽ chẳng bao giờ vào cửa được. Dẫu có vào cửa Phật, người đó cũng không phải đệ tử Phật chân chánh. Bất kể là tài gia hay xuất gia, đều phải tu phước thứ nhất này. Tu điều đầu tiên, đây chưa xem là học Phật, chỉ là để có cái quả, không mất thân trời người mà thôi. Thượng phẩm mười thiện, sanh lên cõi trời, trời dục giới, có cả thầy sáu tầng. Trung phẩm mười nghiệp thiện, sanh về cõi người. Hạ phẩm mười thiện, sanh làm A-tu-la. Mấy cái này là thiện pháp nhân thiên, từ cái nền tảng này hướng lên cao hơn, là nhập vào đạo Phật. Phước thứ hai, thọ trì tám quy, cụ túc chúng giới, bất phàm oai nghi. Phước thứ hai chỉ có ba câu: thọ trì tam quy. Hiện nay chúng ta đang học kinh Vô Lượng Thọ. Mỗi một giờ học, khi bắt đầu, trước hết là quy y tam bảo. Đó chính là thọ trì tam quy. Thọ là tiếp nhận, trì là gìn giữ, không được vong thất. Tam quy là nguyên tắc, chỉ đạo cao nhất của Đại Thừa. Nếu như có người hỏi bạn đang tu cái gì, đầu tiên quy y theo Phật. Ý nghĩa của việc quy y Phật chính là giác mà không mê. Quy y Pháp là chánh mà không tà. Quy y Tăng là tịnh mà không nhiễm. Chúng ta trong đạo Phật là học cái gì? Học giác, chánh, tịnh. Giác chứ không mê. Chánh chi chánh kiến, chứ không phải tà kiến. Thanh tịnh không nhiễm, sáu căn thanh tịnh, chẳng nhiễm mấy trần. Đây là người xuất gia. Người xuất gia là biểu pháp. Nhìn thấy hình tướng người xuất gia, chúng ta liền nhớ đến tịnh nghiệp tam phước. Nhìn thấy tượng Phật, chúng ta cũng nghĩ ngay đến tịnh nghiệp tam phước. Đây là tổng cương lĩnh, tổng phương hướng, nhất định phải nắm cho chắc. Đó là cánh cửa để nhập vào Phật đạo. Thọ trì tam quy, năm giới, mười thiện. Nếu như thật sự muốn học, người tại gia có thể học bộ Sa Di Luật Nghi. Sa Di Luật Nghi là pháp thông thế suốt thế gian. Nó có 10 điều và 24 môn oai nghi, đáng nên học. Phước thứ ba là Đại Thừa. Câu đầu tiên là phát Bồ Đề Tâm, thâm tính nhân quả. Tịnh độ là Đại Thừa. Không phát Bồ Đề Tâm thì chẳng thể vãng sanh. Tâm Bồ Đề là gì? Thuở đầu, khi tôi ở Mỹ, tôi có bổ sung vài điều vào Tâm Bồ Đề để làm sáng tỏ thêm. Tôi dùng năm chữ: thanh tịnh, bình đẳng, giác trên đề kinh của kinh Vô Lượng Thọ. Vì Tâm Bồ Đề có thể có dụng, trong dụng, có tự thọ dụng và tha thọ dụng. Thể của Tâm Bồ Đề là chân thành. Tự thọ dụng là thanh tịnh, bình đẳng, giác. Tha thọ dụng là từ bi. Phát Bồ Đề Tâm là phải phát ra cái tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Phát ra cái tâm này, không phát cái tâm như thế, đó không phải Đại Thừa. Vãng sanh tịnh độ quan trọng lắm. Ba bậc vãng sanh dạy chúng ta phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Cho nên tôi thường khuyên đồng học, chúng ta dùng tâm chân thành đối người, đối việc, đối vật. Dẫu người khác đối với ta là giả dối, là hư ngụy, nhưng chúng ta đối với người phải thật lòng, thật dạ. Vì sao? Vì chúng ta muốn cầu sanh tịnh độ. Không làm như vậy thì chẳng thể vãng sanh. Vậy người ta không làm như chúng ta thì sao? Vì họ đang làm mấy chuyện luân hồi lục đạo. Chúng ta tự mình suy ngẫm xem, chúng ta còn muốn tiếp tục xoay vần trong vòng sáu nẻo luân hồi này nữa không? Không muốn ở sáu nẻo luân hồi, vậy thì nhất định phải dùng tâm chân thành, không được giả dối. Hay nói cách khác, quyết định không được tiếp tục vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Đây là làm lục đạo luân hồi đấy. Phải dùng tâm chân thành. Làm sao để tu tâm chân thành đây? Chính là đối với mình thì thanh tịnh, bình đẳng, giác. Thanh tịnh là định. Đó là sở chứng đắc của A-la-hán. Bình đẳng cũng là định, là sở chứng đắc của Bồ-Tát. Chánh giác là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Dùng chân tâm sẽ dễ khai ngộ hơn. Đối với tất cả chúng sanh, nhất định phải từ bi. Từ là giúp cho chúng sanh được vui. Bi là giúp cho chúng sanh thoát khổ. Phải thường trăn trở. Phật Pháp ở thế gian này là để làm gì? Chính vì muốn giúp chúng sanh lìa khổ được vui, phải thường ấp ủ cải tâm như thế, thời thời khắc khắc không được quên lãng. Dùng cách gì để giúp họ lìa khổ được vui? Chính là dùng dạy học. Cho nên tất cả chư Phật Bồ Tát không một ai là chẳng dạy học cả. Dạy cái gì? Dạy pháp phá mê khai ngộ. Khổ bởi do mê mà có, mê phá rồi ắt liền dứt khổ, giác ngộ rồi liền đắc niềm vui đích thật. Người giác ngộ pháp hỷ sung mãn, thường sanh tâm hoan hỷ. Các vị nhìn xem Hải Hiền Lão Hòa Thượng, Ngài pháp hỷ sung mãn. Cả đời Ngài, có người nói với chúng tôi, trong suốt một đời của Ngài chưa từng thấy Ngài nổi giận bao giờ. Chưa từng thấy qua Ngài phê bình ai hay hủy báng ai bao giờ. Lúc nào cũng hoan hỷ, vui vẻ, mặt luôn tràn đầy nụ cười, hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Cái này là thứ chúng ta phải học hỏi. Thấy người nào cũng là người tốt, ngay cả dẫu người ta có đánh Ngài, sỉ nhục Ngài, thì trong tâm Ngài, người đó vẫn là người tốt. Người tốt thì sao lại làm chuyện xấu được? Chẳng qua chỉ vì nhất thời mê muội. Người ta làm sai rồi, ta cũng đừng trách họ. Họ tự sẽ hồi đầu rồi thì trở thành người tốt thôi. Quảng Đông, Triều Châu có giảng đường đạo đức, tê tên là Hoàng Hà. Người chủ trì nơi đó là Tạ Tổng. Giảng đường này của ông thành lập được 3 năm rồi. Ông tổ chức những lớp học ngắn hạn, cứ một kỳ là 7 ngày. Trong vòng 7 ngày có thể dạy ra người tốt rồi, cực kỳ có hiệu quả, giúp con người ta phá mê khai ngộ. Có người một khi giác ngộ, kẻ ác cũng đều biến thành người tốt, tham quan trở nên liêm khiết, thật là công đức vô lượng. Tôi thật sự cảm nhận một cách sâu sắc từ trường nơi đó của ông khác thường. Vì được đức của Tổ Tông Tam Bảo gia trì, sự việc này không phải điều mà có người có thể làm được. Vậy mà ông làm được rồi. Nếu như chẳng phải được Tổ Tông Tam Bảo gia trì, chỉ dựa vào sức người, e là khó làm nên chuyện nổi. 3 năm qua, hơn 7.000 người đã trải nghiệm lớp bồi huấn của ông. Họ ở chỗ ông 7 ngày, ông bao ăn, bao ở mà chẳng thu một phân tiền nào. Đã vậy, cũng không nhận sự quyên góp của người khác. Ông có công ty riêng, cơ sở làm ăn kiếm ra tiền để duy trì hoạt động này. Đúng thật là ba loại bố thí đều viên mãn: tài bố thí, pháp bố thí. Giảng tòa 7 ngày là pháp bố thí. Học xong có người đều quay đầu là bờ, sửa lỗi hướng thiện, đó là vô ý bố thí. Tài bố thí được tài phú, pháp bố thí được thông minh trí huệ, vô ý bố thí được khỏe mạnh trường thọ. Lời này là năm xưa Chương Gia Đại Sư dạy cho tôi. Tôi tin tưởng nên cả đời này y giáo phụng hành. Thật vậy, không hề giả, càng thí càng nhiều. Con người không được có lòng tham sân si. Có tham sân si, phải biết rằng những gì bạn có được trong đời đều là do trong mạng bạn có. Trong mạng đã không có thì nhất quyết chẳng làm sao đạt được. Đã vậy còn bị khấu trừ bớt đi, thế thì quá sai rồi. Tiền tài có được từ đâu? Nhờ bố thí mà có. Còn trí huệ do đâu mà có? Nhờ pháp bố thí mà được. Khỏe mạnh trường thọ là nhờ vô ý bố thí. Lúc người khác gặp khó khăn, bạn đi giúp người ta giải quyết, đó là vô ý bố thí. Tổ chức giảng đường đạo đức, không có đồng học nào bước vào nơi đây mà không có phiền muộn thống khổ cả. Vậy mà sau 7 ngày đều tâm khai ý giải, biết làm cách nào để lìa khổ được vui. Nói chung đó chính là vô ý bố thí, rất đáng được noi theo. Mong rằng giảng đường kiểu này mai này sẽ nở rộ khắp nơi, trên khắp địa cầu này. Thế thì trái đất này sẽ không còn người xấu nữa, người người đều là người tốt, chuyện nào cũng là chuyện tốt. Đó sẽ là một thế giới phồn vinh, coi như thái bình thịnh thế xuất hiện rồi. Không phải chỉ riêng một khu vực nào đó, cũng chẳng riêng một quốc gia nào, mà là toàn thế giới. Liệu có thể làm được chăng? Có thể. Tạ Tổng có thể làm được, ai cũng có thể làm được, chỉ cần bạn chịu thật làm. Biểu pháp của Phổ Hiền Bồ Tát chính là 10 đại nguyện vương đạo quy cực lạc. Phần 6 nói Phẩm Phổ Hiện Hành Nguyện của Kinh Hoa Nghiêm nói 10 đại nguyện rộng lớn của đại sĩ như sau. Chỗ này có dẫn ra 10 đại nguyện vương. Một là lễ kính chư Phật. Cổ Đại Đức thường nói, nếu muốn Phật Pháp hưng, chỉ có tăng khen tăng. Tăng khen tăng ý là gì? Là lễ kính. Người học hành Phổ Hiền nhất định phải biết, ngoài trừ mình ra thì tất cả chúng sanh đều là Phật. Đúng như trong Kinh Hoa Nghiêm Thế Tôn có nói, tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật. Ai biết điều đó? Phật biết. Chư Phật Như Lai ai cũng biết hết, Bồ Tát cũng biết. Chúng sanh vốn là Phật, vậy vì sao đọa xuống sáu nẻo luân hồi, đọa vào mười pháp giới thế này? Bởi mê. Mê mất đi bổn tánh của mình nên đành đọa lạc, đem bổn tánh biến thành A Lại Gia. A Lại Gia là danh từ Phật học, có nghĩa là vọng tâm. Bổn tánh là chân tâm. Chân tâm mê rồi thì biến ra một cái vọng tâm. Cho nên vọng tâm là giả, không phải thật, nó sát na sanh diệt. Chân tâm thì không sanh không diệt. Đem so sánh hai cái này, như thế thì sẽ đổ ngay. Thật khổng mây, mê rồi liền quên mất chân tâm. Mọi hành động, việc làm trong đời sống hàng ngày đều do vọng tâm làm chủ, thế là mê rồi. Vọng tâm là tâm sanh diệt, tần suất sanh diệt. Phật hỏi Di Lặc Bồ Tát, tâm hữu sở niệm, kỷ niệm, kỷ tướng, thất gia. Đây là lời của Phật Thích Ca. Vì phàm phu chúng ta khởi lên ý niệm, cái niệm đó rất vi tế. Trong ý niệm vi tế ấy có bao nhiêu tướng, bao nhiêu thức? Bồ Tát Di Lặc trả lời, kỳ thật những câu hỏi đáp của Phật Bồ Tát chính là để chúng ta nghe. Ngài Di Lặc bảo rằng, trong khẩy móng tay, thời gian một cái búng tay rất ngắn, trong đó có bao nhiêu ý niệm vi tế? Có 32 ức trăm ngàn niệm. Đơn vị là trăm ngàn, trăm ngàn là 10 vạn. 32 ức lần 10 vạn như vậy, tức là 32 ức nhân với 10 vạn là 320 ngàn tỷ. Theo cách tính của người Trung Quốc, một cái búng tay có 320 ngàn tỷ. Nếu chúng ta búng được nhanh, một giây có thể búng bao nhiêu lần? Có người nói với tôi, họ búng được 7 lần. Một giây 7 lần, nghĩa là 320 ngàn tỷ nhân với 7 là 2.100 ngàn tỷ. Trong một giây, độ sanh diệt của A Lại Gia trong một giây là 2.100 ngàn tỷ lần. Nó diễn ra ở đâu vậy? Chính là ngay trước mắt chúng ta, nhưng mắt ta không thấy được vì nó quá nhanh. Mắt thường chúng ta không có khả năng ấy. Vậy mắt ai có thể thấy được đây? Đến thiên nhãn cũng không nhìn ra. Vì sao? Vì nó quá nhanh. Thiên nhãn của cõi dục giới không thấy được, ngay cả cõi sắc giới cũng không thấy, đến cõi vô sắc giới cũng không cách nào thấy được. Cho đến Thanh Văn, Duyên Giác và Quyền Giáo Bồ Tát đều chẳng thể nào thấy nổi. Người thế nào mới nhìn thấy vậy? Bậc Đại Triệt Đại Ngộ, minh tâm kiến tánh, có thể thấy, tuy thấy nhưng không rõ ràng cho lắm. Thật sự thấy rõ ràng, thấu suốt. Trong Đại Thừa Giáo có nói, phải là từ bát địa trở lên, từ thất địa trở xuống, có thấy cũng rất lờ mờ không rõ. Từ bát địa trở lên thì thấy rõ rồi, nhìn không sai chút nào. Có bao nhiêu người nhìn thấy cảnh giới ấy? Có Bồ Tát Bát Địa, Cửu Địa, Thập Địa và Đẳng Giác. Các ngài nhìn thấy được hết tất cả, chứ không phải chỉ riêng mỗi Phật mới thấy. Đây là chân tướng sự thật. Danh từ trong kinh Phật gọi là thật tướng các pháp. Thật tức là sự thật, pháp là hết thảy vạn pháp. Hết thảy vạn pháp đều là huyện tướng được sinh ra. Dưới cái tần suất này không một thứ nào là thật. Cho nên Pháp Sư Hải Hiền thường nói, mọi thứ đều là giả. Đây là tiếng địa phương nơi Ngài sống. Chữ xá này ý là cái gì cũng đều là giả cả, chẳng thứ nào là thật. Sáu nẻo là giả, mà mười pháp giới cũng là giả. Có một nơi tạm xem là thật, đó là nhất chân pháp giới. Vì sao? Vì nhất chân pháp giới là do tự tánh biến hiện ra, nó không có tướng sanh diệt. Tuy không có tướng sanh diệt, nhưng nó có ẩn hiện chẳng đồng. Có duyên thì hiện, không duyên thì ẩn. Tự như chúng ta ngắm trăng vào ban đêm vậy, cứ mỗi rằm trăng tròn thì nó hiện ra, chúng ta thấy được. Đến mùng một đầu tháng thì hết thấy. Hoàn toàn dùng góc khuất kia để nhìn chúng ta, nó có sự ẩn hiện không như nhau. Hiện ra là nhất chân pháp giới, là cõi thật báo trang nghiêm. Ẩn chính là thường tịch quang, nó dung nhập vào thường tịch quang rồi. Học Phật, học Đại Thừa thì phải có cách nhìn thấu đáo đối với thật tướng các pháp. Thích Ca Mâu Ni Phật giảng Bát Nhã giảng hết 22 năm, Ngài nói về cái gì? Nói đến thật tướng các pháp. Ngài đem thứ quan trọng nhất nói với chúng ta. Vì sao? Vì chỉ khi liễu giải được chư pháp thật tướng thì bạn mới buông xả được, không tiếp tục vương vấn bằng lòng không buông. Phàm những thứ cứ dính mắc trong tâm không buông được là do bạn không hiểu được chân tướng sự thật. Bạn đem giả cho là thật, quả thật nó không hề tồn tại, bao gồm cả cái thân này của chúng ta. Nó là tướng giả được sanh ra dưới tần suất của một phần 2.100.000 tỷ của giây. Cái tốc độ này đúng thật là sanh diệt như xảy ra cùng lúc vậy. Vì vậy Phật Pháp gọi nó thành không sanh không diệt. Vì nếu bảo nó sanh thì nó đã bị diệt mất rồi. Cho nên đúng ra không sanh không diệt chính là có ý như vậy. Không thể nói nó sanh, mà cũng không thể nói nó diệt. Vì nó vốn không có sanh thì làm gì có diệt. Đây là khoa học được nói đến trong kinh. Tướng trạng thật sự của vật chất đã được các nhà lượng tử lực học khám phá rồi. Họ đã vạch trần được bí mật này. Cách họ sử dụng chính là cách thức được nói trong Kinh Phật, dùng phương pháp không ngừng phân tích vật chất. Phân đến khi nào không phân được nữa, đến lúc đó xem coi nó là cái gì. Nhà khoa học dùng cách này phân tích vật chất, đến sau cùng họ thấy nó biến mất thành không rồi. Vật chất nhỏ nhất, hiện tượng vật chất nhỏ nhất không thể tiếp tục phân chia. Nếu phân tiếp thì không còn gì nữa là không. Đây mới là dạng vật chất nhỏ nhất. Nhà khoa học gọi nó là vi chung tử. Kinh Phật gọi nó là cực vi sắc, nghĩa là sắc tướng cực kỳ nhỏ bé, hay còn gọi là lân hư trần, ý là hàng xóm sắc vách của hư không. Nó không thể tiếp tục phân chia, phân nữa thì chẳng còn gì hết. Điều này đã được nhà lượng tử lực học hiện đại phát hiện ra, hoàn toàn giống y như những gì được nói trong Kinh Phật. Vật chất từ đâu mà có? Từ ý niệm. Cho nên vật chất là giả, ý niệm mới là thật. Nhà khoa học đương thời có đề xuất ra một định luật, chính là dĩ tâm khống vật, dùng ý niệm của chúng ta để khống chế vật chất. Ý niệm phải tốt, phải thiện. Chúng ta học Hải Hiền Lão Hòa Thượng, tuyệt đối đừng lơ là khinh suất. Học sự khỏe mạnh trường thọ của Ngài. Ngài 112 tuổi vãng sanh, nhưng sức khỏe và tinh thần rất khỏe khoắn dồi dào, đại khái giống như người ở độ tuổi mới hơn 40 thôi. Vì sao có thể khỏe mạnh như vậy? Bởi Ngài không có tạp niệm, nên không cần đến thuốc men. Nếu như bạn có bệnh, bạn đến tìm Ngài, Ngài nhất định sẽ trị khỏi cho bạn. Ngài dùng thuốc gì? Dùng cỏ cây ở ngoài vườn, cứ hai đại một nhóm cây gì đó, bạn uống vào nhất định hết bệnh. Qua tay của Ngài, cái gì cũng biến thành thuốc cả. Trong báo cáo này đều có nói đến, bạn phải biết cách nghe thì mới nghe ra. Đó là cái gì? Đó là do ý niệm của Ngài gia trì lên đó, chẳng có gì khác cả. Ý niệm thanh tịnh của Ngài gia trì cho bạn, bạn chỉ cần thông qua sự gia trì của Ngài, tế bào bệnh tật tự động sẽ hồi phục trở lại bình thường. Diệu là diệu ở chỗ đó. Đây là điều chúng ta nên hiểu. Thuốc gì mà giúp khỏe mạnh, dẻo dai chứ? Toàn là giả. Những người dùng mấy loại thuốc đó có hiệu quả. Vì sao có hiệu quả vậy? Vì bạn tin nó có hiệu quả thì liền có hiệu quả. Người không tin vào đó, họ dùng ắt chẳng mang lại kết quả gì. Còn bạn thì tin nó có. Cho nên cách nào để khỏi bệnh vậy? Bạn cần phải có niềm tin rằng có thể trị khỏi. Tin vào bác sĩ, tin vào y dược, tin rằng người ta có thể trị khỏi bệnh cho bạn. Nếu như bạn nghi ngờ bác sĩ, nghi ngờ số thuốc ấy, chắc chắn không làm sao hết bệnh được. Hải Hiền Lão Hòa Thượng từ nhỏ đã gặp phải hai sự việc. Chúng ta thấy đó. Chuyện thứ nhất, vào năm Ngài 12 tuổi, Ngài trồng ra được một trái bí đao rất to, ai dè bị người trộm mất. Ngài thầm nhủ: ai mà trộm bí của tôi, xin cho người đó mụn nhọt lở loét. Ba ngày sau, em họ của Ngài bị nổi mụn nhọt khắp thân, vì trái bí đó do em họ Ngài trộm. Thím của ngài bảo ngài con đừng niệm nữa. Con xem em trai con bè có một trái bí mà con chù nó mụn nhọt lở loét, giờ nó thật bị nổi nhọt khắp người rồi, đau đớn vô cùng. Ngài vừa nghe nói thế cũng không ngờ đó lại thành sự thật, vội vàng sửa lại, mau cho em tôi khỏi bệnh, mau cho em ấy khỏi bệnh. Hai ngày sau, em họ ngài quả thật khỏe lại rồi. Nhờ đó ngài mới biết niệm lực có một sức mạnh lớn như vậy. Về sau không còn dám chù yểm ai nữa. Đó là lần thứ nhất. Lần thứ hai là năm ngài 18 tuổi, trên chân nổi một mụn nhọt, khổ không kể xiết. Mẹ ngài chạy khắp nơi tìm thầy tìm thuốc, đều không ích gì. Thế là ngài giác ngộ ra, đây là bệnh do nghiệp chướng, tự mình tạo tội, tự mình cảm lấy. Ngài nói, bệnh nghiệp chướng này, có thầy có thuốc cũng vô ích. Bèn nhớ đến Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Từ Đại Bi, cứu khổ cứu nạn. Thế là ngài chuyên tâm niệm Quan Âm Bồ Tát, niệm được hơn một tháng thì cái mụn ấy tự nhiên khỏi. Tin chắc Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, lời này là thật, không hề giả. Người bình thường chúng ta niệm chẳng thấy chuyển biến, lý do vì sao? Vì tâm bạn không thanh tịnh, tâm bạn hoài nghi, đồng nghĩa không có lòng thành kính, không có tâm cung kính, tâm thanh tịnh, nên bạn niệm không linh. Vì sao ngài niệm linh? Vì tâm ngài chân thành, thanh tịnh, cung kính. Tâm thái như vậy niệm rất linh. Chính là đạo lý như thế, chúng ta phải học cái bản lĩnh này, dùng chân tâm đối với hết thảy người, hết thảy việc, hết thảy vật, tuyệt đối không dùng vọng tâm. Cơ thể chúng ta tự nhiên sẽ được điều chỉnh khỏe lại. Nếu như nói là do tam bảo gia trì, chi bằng nói là do công đức tự tánh thì đúng hơn. Sức mạnh công đức trong tự tánh là bất khả tư nghì. Bạn xem trong Hoa Nghiêm có nói, tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng Như Lai. Phải tin rằng câu nói này là thật. Tất cả chúng sanh, người người đều có trí huệ, đức năng, tướng hảo, giống y như Đức Như Lai vậy. Bạn phải dùng niềm tin và niệm lực để chuyển. Thế thì đúng rồi. Cho nên, đối người không được bất kính. Có thể tu lễ kính chư Phật, cái ý nghĩ đó của bạn sẽ sản sinh hiệu quả. Vì sao? Vì bạn làm vậy, chẳng lẽ Bồ Tát Phổ Hiền không gia trì cho bạn sao? Phổ Hiền là bậc thượng thủ trong hết thảy chúng Bồ Tát. Bồ Tát Phổ Hiền xem tất cả chúng sanh đều là chư Phật. Ngài ấy không có nhìn sai. Ngài đối với tất cả chư Phật nhất loạt lễ kính. Với người phải hành lễ một cách lễ độ. Đối việc nghiêm túc gánh vác, đó chính là lễ kính với việc làm. Đối vật chẳng hạn như cái bàn này đi, phải sắp xếp nó cho ngay ngắn chỉnh tề, lau dọn sạch sẽ gọn gàng. Đó là có sự lễ kính với nó, tuyệt đối đừng làm sai. Xem chiếc bàn là Phật rồi ngày ngày đứng đó lễ lại nó là sai rồi, hoàn toàn hiểu sai vấn đề rồi. Nó là Phật không sai, nhưng nó mang hình tướng là một cái bàn. Chúng ta không cần thiết phải quỳ lại nó làm gì, sắp xếp ngay ngắn, lau dọn sạch sẽ là được. Đó là thể hiện ta cung kính nó. Mọi việc trong đời sống hàng ngày, từ lúc sáng thức dậy cho đến lúc đi ngủ, những thứ nhìn thấy, nghe thấy, ngửi thấy, tiếp xúc được trong suốt một ngày, Không gì chẳng kính. Đây là câu đầu tiên nằm trong lễ ký. Không một thứ nào chẳng dùng tâm cung kính mà đối đãi. Người như vậy có thể không sanh tịnh độ sao? Mười nguyện phổ hiền, nguyện nào cũng đều thông đến Tây phương thế giới cực lạc. Không được khinh xuất. Mỗi ngày niệm Phật 10 vạn câu, nhưng lại xem thường người khác, không tôn trọng ai cả. Người ấy liều vãng sanh nổi sao? Chẳng thể nào. Vì sao? Vì 10 vạn câu Phật ấy xuất phát từ cái tâm không cung kính của bạn, từ vọng tâm mà niệm ra, thì chẳng được tính. Tâm cung kính mới có cảm ứng với A-di-đà Phật. Vì sao Hải Hiền Lão Hòa Thượng niệm Phật có cảm ứng vậy? Cảm ứng tới tấp không ngừng. Mấy ngày trước khi Ngài vãng sanh, vì có lần Ngài từng nói, Ngài nói A-di-đà Phật muốn Ngài trụ thêm 2 năm, làm tấm gương tốt cho mọi người xem. Nhưng chẳng được bao lâu, Ngài lại nói với người ta, bảo là Lão Phật gia. Ngài gọi A-di-đà Phật là Lão Phật gia. Lão Phật gia bảo Ngài mấy ngày nữa là có thể vãng sanh rồi. Trên thực tế Phật nói với Ngài, mà Phật không nói, từ Ngài cũng biết. Ngài nghe lời, nhất định phải có người mang quyển sách này trao tận tay cho Ngài. Đây mới là biểu pháp cuối cùng, biểu pháp viên mãn. Biểu cái pháp này xong, Phật liền tiếp dẫn Ngài đến thế giới cực lạc. Ngài cũng có nói với mấy lão đồng tham. Mọi người nghe chuyện, nói với Ngài, lúc nào sư vãng sanh, nói cho con biết, chúng con đến chợ niệm cho sư. Ngài mỉm cười, bảo chợ niệm không chắc ăn, không đáng tin. Tôi vãng sanh không cần người chợ niệm, tôi tự mình niệm Phật vãng sanh, thế là chắc ăn nhất. Bạn xem Ngài tự tin đến mức nào. Tính tâm nhờ đâu mà có? Vì Ngài đã gặp mặt A-di-đà Phật nhiều lần quá rồi, không hề giả, đúng là thật. Cho nên chúng ta nhất định phải học, học lễ kính chư Phật. Đối người, đối việc, đối vật đều phải có lòng cung kính. Đối người cung kính, nhưng không cung kính với việc, với vật, thế coi như tâm cung kính của bạn chỉ có 1/3. Cung kính viên mãn nghĩa là lễ kính với người, mà ngay cả vật, việc đều lễ kính như nhau. Với việc thì nghiêm túc gánh vác, hoàn thành công việc cho tốt, đây mới được xem là làm được lễ kính chư Phật của Phổ Hiền Bồ Tát. Hai là xưng tán Như Lai. Bạn xem chỗ này, cách dùng từ khác đi rồi. Lễ kính là nói chư Phật, xưng tán thì lại biến thành Như Lai rồi. Như Lai với Phật là một hay là hai đây? Thật ra có chỗ khác nhau. Chư Phật là nói từ chân tướng, Như Lai là nói từ chân tánh. Chúng ta liền biết xưng tán nghĩa là phải tương ưng với tánh đức, mới được xứng tán. Nếu như trái với tánh đức thì chẳng xứng tán. Xứng tán thì phải xứng tán làm sao? Tánh đức là gì? Tất cả chân thiện, mỹ huệ là tánh đức. Người xưa Trung Quốc có nói, ngũ luân là tánh đức, ngũ thường là tánh đức, tứ duy bát đức là tánh đức. Trong Phật Pháp mà nói, những gì được nói trong Kinh giáo, những giới luật do Phật chế định, giới định huệ đều là tánh đức. Chúng ta khởi tâm đồng niệm, lời nói, việc làm, nếu như tương ưng với tánh đức thì nên tán thán, nên ca ngợi tán thán. Mình tán thưởng người ta, đó cũng được xem là cung kính. Trong đó có cả cung kính đi kèm. Người khác nhìn vào, nghe được, sẽ học hỏi theo người đó. Đó chính là tấm gương. Nếu như trái ngược với tánh đức, như bất hiếu, bất trung, bất nghĩa, thế thì việc không khen ngợi, đề cao, có sự khác biệt. Lễ kính chư Phật, chư Phật là nói từ trên hình tướng. Người này dẫu là kẻ ác, ngũ nghịch hợp ác, vậy từ trên tướng mà nói, có cần phải lễ kính không? Cần chứ. Bạn xem, thế thì khác rồi. Ý nghĩa hàm chứa trong này rất thâm sâu. Trên tướng mà nói là bình đẳng, nhưng trên tánh lại chẳng đồng. Chúng ta thấy rõ nhất trong 53 tham học của Thiện Tài Đồng Tử. Thiện Tài Đồng Tử tham học 53 vị thiền chi thức, trong đó có 3 người chỉ có lễ kính chứ không xưng tán. Ba người này, một người là Thắng Nhiệt Bà La Môn, đại biểu cho Ngu Si. Trong tam độc phiền não thì nó thuộc về Ngu Si. Vì thế Thiện Tài Đồng Tử không có xưng tán, mà chỉ có lễ kính thôi. Giống như với Phật vậy, lúc gặp mặt lễ ba lễ, diễu từ bên phải ba vòng, rồi thỉnh giáo với ông về tiến trình Ngu Si. Người thứ hai là Cam Lồ Hỏa Vương. Cam Lồ Hỏa Vương đại biểu cho sân hận, giết người không chớp mắt. Thiện Tài Đồng Tử thấy ông ta cũng là lễ kính không xưng tán. Thứ ba là Phạt Tô Mật Đa Nữ, là một kỹ nữ đại biểu cho tham. Trong tham sân si thì người này đại biểu cho tham. Thiện Tài Đồng Tử đến tham kiến, có lễ kính chứ không xưng tán. Còn những vị thiền chi thức khác vừa có lễ kính vừa có xưng tán, chỉ có ba người này là không có. Đây là muốn nói với chúng ta, chúng ta trong đời sống hàng ngày đối với hết thầy chúng sanh ẩn ác dương thiện, họ làm chuyện tốt thì ta tán thán họ, còn như làm chuyện bất thiện, không có lợi cho mình mà cũng chẳng lợi ích với đại chúng xã hội, thì không được ca ngợi. Không cần thiết hủy báng, cũng không phê bình người ta. Thế thì đúng rồi. Cả lễ kính và xưng tán đều là đại học vấn, là đại đức, không thể không biết. Ba là quảng tu cúng dường, chú trọng nơi chữ quảng. Thế nào là quảng? Nghĩa là tâm lượng phải rộng, phải lớn. Tâm lượng to lớn, dẫu có cúng dường ít cũng biến thành cúng dường lớn. Vì sao? Vì tâm lớn. Đây là lời khen ngợi của tiến sĩ Thang Ân Tỷ dành cho người Trung Quốc. Trong suốt một đời của ông, không một dân tộc nào trên thế giới này có thể bì với Trung Quốc. Vì sao? Vì người Trung Quốc có lòng nhẫn nại, có thể nhận điều người khác khó nhận. Người Trung Quốc có tâm lượng lớn, không chỉ biết mỗi mình mà còn có thể xả mình vì người. Rất ít người nước ngoài có cái tâm này, nhưng lại rất thường thấy ở người Trung Quốc. Người đọc sách Trung Quốc càng khỏi phải nói, đọc sách thánh hiền, người người đều mang chí hướng vì thiên hạ mà phục vụ. Họ không nói quốc gia. Trung Quốc xa xưa bảo là thiên hạ. Khái niệm ấy tức là chúng ta hay nói là toàn Trung Quốc. Người xưa bảo là quốc, đó thật ra là một thành phố. Bạn nghĩ xem, vào triều nhà Chu có đến 800 nước chư hầu, chứng tỏ diện tích lãnh thổ của mọi nước không lớn. Phía Bắc là sông Hoàng Hà, phía Nam là sông Trường Giang và sông Hoài. Đó đều là một khu vực, một quốc gia thời đó, tự như một huyện bây giờ vậy. Thậm chí có thể như một thị trấn ngày nay thôi. Điều này được ghi chép trong lịch sử. Nước lớn thì trăm dặm, lãnh thổ chỉ trải dài 100 dặm, chu vi 100 dặm coi như là nước lớn rồi. Nước nhỏ thì 50 dặm, 30 dặm. Vua Thương, lãnh thổ của Thương Thang chỉ có 70 dặm, Chu Văn Vương được 100 dặm. Đó coi như là lớn rồi. Nhưng ông lại được người tôn xưng là vua. Được xưng là vua bởi vì những tiểu quốc lân cận đều nghe lời bạn, phục tùng bạn. Bạn là đấng quốc vương tôn quý bậc nhất trong tất cả các nước. Chu Văn Vương dựa vào cái gì là đức hạnh? Chỉ vì quốc gia tốt đẹp, có thể làm gương cho kẻ khác, khiến mọi người đều đến học tập. Rất nhiều cách nghĩ của Thang Ân Tỷ đều do đây mà có. Ông vì sao lại có cách nghĩ như thế? Vì ông thấy được thông qua lịch sử Trung Quốc, từ trong tâm khảm của mình, ông mong mai này toàn bộ trái đất đều trở thành người một nhà, giống như thời nhà Chu vậy. 800 nước đều ủng hộ nhà Chu, nhà Chu trở thành chủ đứng đầu thiên hạ. Vì vậy xưng là thiên hạ. Rất ít khi gọi là quốc. Mở lời khép miệng đều là thiên hạ. Tấm lòng mở rộng, chi ít hiện nay giao thông tiện lợi, thông tin phát triển, chúng ta khởi tâm động niệm đều phải xem cả toàn thế giới. Đừng chỉ nhìn mỗi một khu vực riêng lẻ. Một khu vực chẳng thể giải quyết được vấn đề. Ngày nay thông tin phát triển, bất kể một nơi nào dù xảy ra có chút chuyện, vậy mà thông qua các chương trình phát sóng toàn thế giới đều biết, giao thông tiện lợi nhanh chóng, thông tin phát đạt. Vì vậy trái đất này nên trở thành một nhà, người một nhà, một đất nước, quốc gia, thế giới, chính là quốc gia địa cầu. Thang Ân Tỷ có cái khái niệm này là do xem thấy từ thời Xuân Thu Chiến Quốc vào cuối đời nhà Chu, mãi cho đến khi Tần Hán Đại Thống Nhất, cũng từ đó mà có. Ông bảo thế giới hiện nay nếu như không thể Đại Thống Nhất, chủ quyền quốc gia nhiều rồi, đây là sau Thế Chiến thứ hai, sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, chỉ có mấy chục nước trên trái đất này, chỉ có mấy chục nước có chủ quyền quốc gia. Những vùng thuộc địa đều không có chủ quyền cũng không nhiều lắm. Nhưng sau Thế Chiến lần thứ hai, những vùng thuộc địa này được độc lập hoàn toàn, đều có chủ quyền quốc gia riêng, thoáng chốc đã bành trướng lên gấp bội. Đây chẳng phải hiện tượng tốt là gì? Thang Ân Tỷ phản đối. Ông bảo đó không phải điểm tốt. Vì sao? Vì khi chủ quyền đất nước nhiều lên rồi, mọi người đều phải tranh nhau, cạnh tranh nâng lên thành đấu tranh, đấu tranh nâng lên thành chiến tranh, nghĩa là giữa các quốc gia với nhau nảy sinh chiến tranh. Trên trái đất này chiến tranh nổ ra mỗi ngày, đồng nghĩa có quá nhiều nước lãnh thổ nhỏ bé mà cũng có chủ quyền. Mai này phải thống nhất làm sao? Tần Thủy Hoàng thống nhất đất nước dựa vào vũ lực, nhà Hán giành được thiên hà cũng nhờ vào vũ lực. Thang Ân Tỷ nói mai sau thế giới đại thống nhất chẳng thể nhờ vào vũ lực, không thể dùng vũ lực được. Vũ lực thì sao? Vũ lực là đi vào con đường chết, con đường diệt vong. Sử dụng chiến tranh hạt nhân, chiến tranh sinh hóa, toàn bộ loài người đều bị tiêu diệt, thậm chí mọi sinh vật trên trái đất này cũng bị tuyệt diệt theo. Ông chỉ ra thống nhất bằng cách nào vậy? Là nhờ vào đạo đức, thống nhất bằng luân lý đạo đức. Nếu bạn thật sự yêu thương, quan tâm đến người trong thiên hạ, thì còn ai trong thiên hạ này không phục chứ? Họ sẽ tự động quy hàng. Vậy thì quốc gia ấy ắt sẽ tự mình dàn xếp ổn thỏa, thật sự trở thành tấm gương cho toàn thế giới noi theo. Người người đều quy ngưỡng, ai nấy đều tôn trọng, đều hướng về bạn mà học hỏi, thế coi như thành công rồi. Thang Ân Tỷ chưa được thấy bộ quần thư chỉ yếu này. Nếu như thấy được bộ sách này rồi, ông ấy nhất định sẽ nói chính là dùng cách này đây. Đại đường phồn vinh cũng là nhờ làm theo cách này. Hôm nay trái đất này muốn thống nhất toàn cầu cũng phải nhờ vào cách này. Thang Ân Tỷ còn nói việc thống nhất thành một quốc gia không giống với Liên Hiệp Quốc, vì cái này là làm người thật sự quy phục. Thật sự nghe theo lời giáo huấn, đây chính là quảng tu cúng dường. Cách nhìn và lối suy nghĩ này của ông, chúng ta có thể khẳng định. Liệu có thể làm được hay không? Có thể. Giảng đường đạo đức hoàng hà làm được rồi. Loại giảng đường đạo đức này nếu như có thể phổ biến khắp toàn tỉnh, toàn quốc, toàn thế giới. Hiện nay giáo học có phần thuận tiện hơn nhiều, vì có thể sử dụng vệ tinh, dùng truyền hình. Mỗi một gia đình đều có thể xem, có thể học ở nhà. Dần dần tự nhiên xã hội sẽ thay đổi. nhất định phải tin. Con người có thể dạy tốt được, vì sao? Vì họ vốn dĩ là người tốt, vốn dĩ là Phật. Chỉ do không được dạy dỗ nên học hư rồi. Cho nên người Trung Quốc xưa đề ra kiến quốc quân dân, giáo học vi tiên, đây là nói đến chính trị. Trong chính trị, điều gì là quan trọng nhất? Giáo dục quan trọng nhất. Chỉ cần làm tốt công tác giáo dục, người nào người nấy đều là người tốt. Người tốt thì làm gì cũng tốt, nghĩ gì cũng tốt, nói gì cũng tốt, mọi hành động của họ cũng là tốt, cái gì cũng đều tốt cả. Vấn đề liền được giải quyết. Cho nên tám chữ này, kiến quốc quân dân, giáo học vi tiên, tám chữ này chúng ta phải hoằng dương nó khắp thế giới, trong nước chúng ta thấy có vài gương điển hình rồi. Hy vọng ở nước ngoài cũng được vài người. Tôi mong Đài Loan cũng sẽ xuất hiện vài gương tiêu biểu. Hôm nay tôi thấy chùa Cực Lạc có mở một lớp học quần thư trì yếu, nội dung nghiên cứu chính là toàn bộ kinh sử tử nằm trong quần thư trì yếu. Tổng cộng có 55 quyển, trong đó thiếu mất 3 quyển, chúng ta đang bổ sung nó vào. Dự tính sau 3 năm đến 5 năm sẽ hoàn thành. Thời gian nghiên cứu bắt đầu từ ngày 26 tháng 7 này, sáng thứ bảy mỗi tuần, từ 9 giờ đến 12 giờ. Buổi trưa ăn cơm xong nghỉ ngơi một chút, chiều thì từ 2 giờ đến 5 giờ diễn ra ở chùa Cực Lạc. Thời gian ghi danh bắt đầu từ bây giờ, tức là từ ngày hôm nay bắt đầu cho ghi danh, đến 24 tháng 7 thì hết hàng. Cũng hoan nghênh mọi người đến lúc đó tham gia học tập. Để biết thêm chi tiết, xin truy cập vào trang web Tịnh Tông Học Hội tỉnh Đài Nam. Trên mạng đều có, các vị có thể thấy trên mạng. Đây là chuyện tốt. Quan niệm và cách làm này là một việc tốt vì thế giới, vì nhân loại, vì tất cả chúng sanh. Người Trung Quốc có cái tâm lượng này. Bên Hồng Kông cũng muốn làm, nhưng đợi tôi trở về cái đã. Tôi vô cùng tán thán. Hy vọng mỗi một đơn vị đều làm được thành công. Bởi vì khoa học kỹ thuật quá phát triển, hy vọng trong những năm tháng tôi còn sống có thể thấy được thành quả của nó. Bởi vì khi ngày càng có nhiều người đi làm, tôi tin rằng chỉ từ nửa năm đến một năm sẽ có sức gây ảnh hưởng đến toàn thế giới. Con người có thể dạy tốt được. Chúng tôi vào năm 2005, đầu năm 2006 đã làm thành công thí nghiệm ở tiểu trấn Thăng Trì. Thực nghiệm nơi tiểu trấn Thăng Trì, trên thực tế đã chứng minh được hai sự việc. Một là tánh người vốn thiện chứng minh rằng nhân chi sơ tánh bổn thiện. Thứ hai, nói lên rằng con người có thể dạy tốt được, không khó dạy đâu. Mục tiêu của giáo dục truyền thống chính là hai mục đích này: giúp người ta khôi phục lại bổn tánh vốn thiện của mình. Cải tánh vốn thiện ấy chính là tự tánh mà Đức Phật nói đến. Huệ Năng Đại Sư bảo rằng, nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, vốn không sanh diệt, vốn tự đầy đủ, vốn không dao động, năng sanh vạn pháp. Huệ Năng Đại Sư nói nhiều như vậy, lão tổ tông của chúng ta chỉ nói có một câu: bổn tánh vốn thiện. Cái bổn thiện đó chính là nội dung trong năm câu mà Huệ Năng Đại Sư đã nói. Bổn thiện là gì? Thanh tịnh là bổn thiện, không sanh không diệt là bổn thiện, vốn tự đầy đủ là bổn thiện, như như bất động là bổn thiện, năng sanh vạn pháp là bổn thiện. Học vấn Trung Quốc quả thật phi phàm. Trên thế giới này chẳng thể tìm ra một nơi nào khác. Ấn Độ có Phật giáo, Phật giáo khi được truyền vào Trung Quốc, bây giờ thì Ấn Độ không còn nữa rồi. Phật giáo đã cắm gốc ở Trung Quốc, cùng với văn hóa Trung Quốc dung thành một thể. Toàn bộ Đại Thừa đã được Trung Quốc hóa rồi, cùng với Nho, Thích, Đạo hợp thành một thể. Chúng ta thấy ở Thiếu Lâm Tự có một tấm bia, ở chỗ tôi cũng có một bản dập, được khắc vào thời đại của Đường Túc Tông. Đường Túc Tông là con trai của Đường Minh Hoàng. Cách đây khoảng 1.300 năm đến 1.400 năm trước, bạn xem Trung Quốc, Hỗn Nguyên Tam Giáo Cụ Lưu Đồ Tán, lời tán thưởng: Tam Giáo Cụ Lưu là một nhà. Tâm lượng chúng ta phải mở ra. Những tôn giáo học phái khác biệt trên toàn thế giới đều là một nhà, đều từ bổn tánh lưu xuất ra, từ một nguồn mà ra, đều là từ trong chân tâm lộ ra. Học thuật Trung Quốc chính là dạy chúng ta trở về với tự tánh, hiểu được tự tánh, liễu giải được chân tướng sự thật. Giữa người với người tự nhiên sẽ yêu thương thân thiết với nhau như cha con anh em vậy, không tách rời. Đó chính là giáo dục thánh hiền, là giáo dục của thần thánh. Chúng ta phải nên phân biệt cho rõ ràng, tường tận, bắt đầu từ chính mình mà làm. Chúng ta trở về nguồn rồi mới có thể giúp cho người khác hồi nguyên. Chúng ta học thành rồi mới có thể giúp người khác học thành được chứ. Tôi ở Singapore có tiến hành hai sự việc. Thứ nhất là đoàn kết chính đại tôn giáo của Singapore, làm rất thành công. Hiện nay chính đại tôn giáo của Singapore vẫn như người một nhà. Mỗi lần tôi đến Singapore, họ đều đến tụ hội cùng tôi. Chuyện thứ hai là tôi ở đạo tràng của cư sĩ Lâm. Cư sĩ Lâm cung cấp bữa ăn hoàn toàn miễn phí, hơn nữa còn phục vụ 24 giờ không gián đoạn. Bất kể lúc nào bạn đến cư sĩ Lâm đều có cơm, canh, nóng hổi, đêm hôm khuya khoắt đến đó thì có bánh bao, thức ăn nhẹ. Lúc vận hành, tháng đầu tiên, cư sĩ Lâm phải lấy tiền túi ra mà duy trì. Nhưng kể từ tháng thứ hai trở đi thì không cần nữa. Khắp mọi nơi đổ xô gửi thực phẩm, dầu ăn, củi gạo, dầu muối, tương giấm, trà đều gửi về đó. Nhiều đến nỗi ăn không hết. Mỗi ngày người đến ăn cơm đại khái khoảng trên 1000 người. Ngày nghỉ hoặc những kỳ pháp hội thì lên đến 3-4 ngàn người. Đạo tràng cư sĩ Lâm trở nên rất náo nhiệt. Người đến ăn cơm chẳng màng người đó có học Phật hay không, không cần biết người đó thuộc tôn giáo nào, đều không hỏi đến. Chỉ cần bạn đến, tôi đều hoan hỷ tiếp đãi bạn. Những nghĩa công ở đó đều là một cách vui vẻ. Tôi không biết hiện nay có còn hay không. Năm xưa tôi ở cư sĩ Lâm, mỗi lần sang năm mới đều tổ chức cúng chay 3 ngày, vào mùng 1, mùng 2, mùng 3 âm lịch. Sau đó tôi kiến nghị với cư sĩ Lý Mộc Nguyên nên làm như vậy mỗi ngày. Chúng tôi thật sự thí nghiệm thành công rồi. Ở Singapore có một nơi cho ăn cơm mà không lấy tiền. Đến đạo tràng cư sĩ Lâm, đồ ăn không hề ít. Tổng thống đến đó xem thử, có khoảng 15 món ăn. Tổng thống thấy rồi, bèn nói, mỗi ngày tôi dùng cơm cao lắm chỉ có 5-6 món. Còn bên chúng tôi cung cấp đến 15 món ăn, có khoảng 3-4 loại canh. Cho nên bạn mà làm như vậy, chính phủ hoan hỷ, nhân dân hân hoan, mọi người đều đem tài vật, lương thực, rau cải đến tặng cho bạn. Làm được mấy tháng, thật sự ngày càng giữ ra nhiều quá. Hết cách, cư sĩ Lâm bèn mua một xe chở hàng nhỏ. Để làm gì? Để mang số thực phẩm và rau củ dư ra đem tặng cho những tôn giáo khác, để những tổ chức như cô nhi viện, viện dưỡng lão hoặc nơi từ thiện chế biến. Tất cả những nơi đó đều được gửi đến. Chúng tôi tự như một cái chạm cung ứng vậy, làm hết sức thành công. Hiện nay có còn duy trì hay không thì tôi không biết. Cho nên đây đều là quảng tu cúng dường, càng làm càng nhiều. Tôn giáo khác nhau cũng đều là người một nhà, họ có khó khăn gì thì chúng tôi giúp họ giải quyết. Tôi ở bên đó gặp phải một chuyện. Đạo Islam, Hồi giáo, họ có một trường học. Trường học này là lớp đào tạo nghề, ngành nào cũng có lớp bồi dưỡng. Phòng học của trường này là do đi thuê. Người chủ nơi đó thông báo với họ muốn đem bán ngôi nhà ấy đi, hỏi họ có muốn mua lại không. Nếu như không mua, vậy thì họ sẽ bán cho người khác. Nếu thế, người chủ sau này có thể sẽ không chịu cho họ thuê lại nữa. Họ bèn đến tìm tôi thương lượng. Tôi nói cần bao nhiêu tiền, bên anh có được bao nhiêu tiền, còn thiếu bao nhiêu. Họ nói với tôi theo như con số định giá cùng với số tiền mà họ hiện đang có, vẫn còn thiếu khoảng hơn 700.000 đô xin. Hơn 700.000 đối với chúng tôi mà nói là một con số rất lớn. Tôi ở đó đồng thời giúp cho Những tôn giáo ở đó, nếu con số không vượt hơn 100.000, tôi đều đưa cả. Có hàng lượng, đằng này lên tới hơn 700.000, đã vậy còn cần rất gấp. Tôi nói chuyện này với lâm trưởng, cư sĩ Lý Mộc Nguyên. Chúng tôi ngồi thương lượng cùng nhau. Ông ấy đưa ra một chủ ý, chúng ta mở một cuộc bán hàng từ thiện, nhưng số tiền bán được đó đều cho họ hết. Tôi nói, vậy được đó. Vậy chúng ta hãy đi thông báo cho các đơn vị Phật giáo để họ biết chuyện này. Bố trí mấy chục gian hàng. Hồi giáo thì có 3 gian. Chúng ta phát động một cuộc đi bộ, mỗi người cầm theo một lá cờ nhỏ để mọi người đều biết hôm nay chỗ đó có một cuộc bán hàng từ thiện. Vì sao phải làm cái chuyện này vậy? Vì lúc đó tôi với Phúc Bộ trưởng của Bộ Ngoại giao, ông ấy là người Ấn Độ và cũng là tín đồ Hồi giáo. Hai chúng tôi dẫn đầu, có khoảng hình như mấy trăm người đi bộ khoảng 7 km đường. Hầu như mấy con đường chính chúng tôi đều đi qua, đi đến hội trường nơi diễn ra buổi bán hàng từ thiện hôm đó. Đến tối lúc kết toán, bán được hơn 100 vạn, thu vô được tới 100 vạn. Toàn bộ số tiền đó đều trao cho trường học Hồi giáo. Lập tức vấn đề được giải quyết. Cách này hay thiệt. Mấy món đồ trong buổi bán, hơn một nửa đều là những món điểm tâm, món ăn vặt, giống như mấy quán bán hàng rong vậy. Cái gì cũng có, đủ mọi hình thức, đúng là rất náo nhiệt. Từ chỗ này tôi rút ra được một kinh nghiệm. Đi du lịch, tham quan du lịch, tôi bằng lòng làm chủ. Tức là tôi mời khách tham gia đoàn du lịch của chúng tôi, đoàn hành hương tôn giáo. Mỗi một tôn giáo có khoảng 3-4 người, cả thảy có 9 tôn giáo. Người tham gia cũng không ít. Chúng tôi ra ngoài chơi một chút, đi du lịch, tham quan đây đó. Tất cả mọi chi phí như tiền vé, nhà nghỉ, ăn uống, chúng tôi bao thầu hết. Thế là mọi người đều vui vẻ, thu về hiệu quả rất lớn. Bởi vì bình thường ít khi qua lại, cùng nhau đi tham quan du lịch mười mấy ngày, từ sớm đến tối đều ở cùng với nhau, tự nhiên sẽ nảy sinh cảm tình. Mỗi năm phải làm 1-2 chuyến như vậy thì phải liên hệ với những nơi đó trước, liên hệ với chính quyền địa phương, rồi tôn giáo vùng đó nữa, để khi đến nơi chúng ta có thể đến viếng chỗ của người ta được. Công tác này sẽ có sự đóng góp cho khối đại đoàn kết. Mọi người trên toàn thế giới vừa hóa giải các mối hoài nghi lo lắng, hóa giải xung đột, vừa giúp chúng ta trong việc xây dựng cảm tình đôi bên, cùng nhau hợp tác, tôn trọng, kính yêu lẫn nhau, quan tâm, chăm sóc, hợp tác, cùng nhau. Chúng ta giúp cho người khác, khi chúng ta gặp rắc rối, người khác cũng sẽ đến giúp cho ta. Thành phố Tu Quân Ba, Úc Châu, có thành lập. Vì Tu Bôn Ba Úc Châu có đến mười mấy tôn giáo, nên người phụ trách bên đó bèn đến tìm tôi, chủ động muốn liên thủ cùng chúng tôi hợp tác, đưa cái thành phố nhỏ này của họ thành một thành phố thị phạm về hài hòa đa nguyên văn hóa trên thế giới. Rất tốt, làm thành công rồi. Năm nay bọn họ ở Liên Hiệp Quốc báo cáo trước đại hội về thành tích mà họ đã nỗ lực trong những năm qua, rất cảm động lòng người. Rất nhiều đại sứ các nước đều muốn đến tham quan, qua đó xem thử thế nào. Ước định hình như là vào mùa xuân năm sau, qua đó đi khảo sát thực tế một chuyến, để xem họ làm thành công bằng cách nào. Một thành phố nhỏ, dân số vào khoảng 120.000 người, với hơn 80 dân tộc và hơn 100 loại ngôn ngữ, tiếng nói khác nhau, mười mấy cái tôn giáo. Chúng tôi sống ở đó giống như anh em tỉ muội vậy, không có xung đột, mọi người chung sống hòa thuận. Mọi người đã làm ra được một tấm gương, nói với mọi người, dẫu cho không đồng dân tộc nhưng vẫn có thể chung sống bên nhau, tôn trọng, quan tâm, hợp tác cùng nhau. Đối với nền an định hài hòa của thế giới, tôn giáo đóng vai trò rất lớn. Tôn giáo nhất định phải giao lưu qua lại với nhau, không qua lại thì không được. Bên Phật giáo hôm nay có pháp hội, tôi mời các anh đến tham gia. Đến khi tôn giáo các anh có lễ hội gì, chúng tôi cũng sẽ đến tham dự, quan sát, học hỏi lẫn nhau. Lỡ như chúng ta có mặt hạn chế nào, chúng ta có thể học hỏi ưu điểm của người ta, làm thế chúng ta sẽ ngày càng tiến bộ. Còn bên họ còn mặt nào thiếu sót, chúng ta sẽ đến giúp đỡ họ, làm thế tôn giáo sẽ cùng nhau phát triển. Thế chẳng phải tốt lắm sao? Đẩy mạnh trong việc khiến đại chúng trong xã hội có niềm tin kiên định vào tôn giáo. Ta ái mộ tôn giáo của ta, cũng ái mộ tôn giáo kẻ khác. Tuyệt đối không có chuyện đi phê bình, hủy báng tôn giáo của người, không có chuyện đó. Chuyện đó không bao giờ xảy ra ở Tu Quân Ba. Chúng tôi làm công tác này cũng đã mười mấy năm rồi. Áp dụng phương pháp nào vậy? Chính là mời khách dùng cơm. Cứ tối thứ bảy mỗi tuần lại tổ chức một buổi tiệc thân tình, hoàn toàn miễn phí, chỉ cần bạn đến, chúng tôi đều hoan nghênh. Vì thế, chúng tôi sống ở cái thành phố nhỏ này 12 năm, những buổi tiệc thân tình này chưa hề gián đoạn lần nào, chỉ cần đến tối thứ bảy, mọi người đều biết. Tiến hành được khoảng 3 tháng, người đến dùng cơm không còn chỉ là ăn uống không thôi, họ còn muốn nghe Phật Pháp là gì, vì sao mấy anh lại tốt như vậy, chiêu đãi chúng tôi miễn phí. Đã vậy còn qua năm này tháng nọ, chứ đâu phải ngày một ngày hai, vì sao mọi người lại làm như vậy, họ hỏi như thế. Chúng tôi bèn nói cho họ biết, họ thích lắm. Không ít người không từ bỏ tôn giáo của họ nhưng vẫn đến chỗ chúng tôi học Phật. Chúng tôi đề nghị bạn nhất định đừng từ bỏ tôn giáo của mình. Bạn đến chỗ chúng tôi học Phật là được rồi, đừng từ bỏ. Thế nên tôn giáo nào cũng thấy an lòng. Chúng tôi không có chuyện đi lôi kéo tín đồ. Điều họ sợ nhất chính là việc lôi kéo tín đồ khiến cho họ thay đổi một tôn giáo khác. Thế là sai rồi. Tôi nói anh đến chỗ chúng tôi học, Nhận thức thế nào là Phật giáo? Tín đồ của chúng tôi lại qua bên Anh học để hiểu thêm Kitô giáo là thế nào. Nhận thức hiểu biết về nó. Làm vậy chúng ta có thể chung sống hòa bình cùng nhau, hóa giải hiểu lầm. Không có chuyện cứ ngồi đó mà đón già đón non. Chúng ta như anh em tỉ muội trong nhà vậy. Tôn giáo nào cũng tốt, chúng ta tôn trọng tất cả, tuyệt không bao giờ kỳ thị phân biệt. Các vị lạy thần của mình, tôi đến giáo đường của quý vị cũng sẽ lạy thần của các vị. Họ thấy thì vui lắm. Kinh điển của quý vị tôi rất tôn trọng. Chúng tôi giao lưu qua lại với những tôn giáo này. Chúng tôi có nói tôn giáo là người một nhà. Chúng tôi lấy hình Quan Âm, nghìn tay nghìn mắt treo lên cho họ xem, nói với họ đây gọi là tôn giáo thế giới là một nhà. Trên khuôn mặt của Quan Âm Bồ Tát có 32 gương mặt, đại biểu 32 tôn giáo khác nhau, dân tộc khác biệt, toàn là hóa thân của Quan Thế Âm Bồ Tát. Tôi nói vũ trụ này chỉ có một vị chân thần. Chân thần đó gọi là thần sáng tạo vạn vật. Tất cả tôn giáo đều do Ngài tạo ra, là cùng một người chứ không phải hai. Bất kể bạn tin tôn giáo nào, lạy thần của tôn giáo nào, cũng chỉ là cùng một người mà thôi, không hề giả chút nào. Họ nghe nói vậy rất vui. Nếu như bảo thần của tôi là chân thần, còn thần của anh không phải chân thần, vậy chẳng phải gây ra tranh chấp rồi sao? Làm vậy chẳng thể giải quyết vấn đề. Thần vì sao phải hiện nhiều thân như vậy? Bởi vì thợ đó truyền thông chưa có, không có phương tiện đi lại. Thần phải giáo hóa chúng sanh. Ở mỗi vùng lãnh thổ không đồng, phải hiện mỗi thân khác biệt. Làm thế mới có thể giáo hóa chúng sanh. Bạn mở kinh điển ra xem kỹ xem, cẩn thận đối chiếu một chút, có đến 7-8 phần 10 đều giống nhau. Giống nhau thứ nhất chính là thần yêu thương thế nhân. Cái này tôn giáo nào cũng vậy. Cho nên tôn giáo quan của Thang Ân Tỷ, ông bảo biệt hiệu của thần chính là yêu. Thần là gì? Yêu thương chính là thần. Con người này có thể yêu thương tất cả chúng sanh, có thể yêu thương các dân tộc khác biệt, không đồng văn hóa. Người đó chính là thần. Vì sao? Vì người đó có tâm yêu thương của thần thánh. Họ không có phân biệt, đố kỵ. Dùng chân tâm, chân ái để giúp cho hết thảy mọi chúng sanh khổ nạn. Thế giới, quốc gia trong lý tưởng của Thang Ân Tỷ được hình thành bằng cách nào? Nếu tôn giáo thế giới là một nhà, làm hậu thuẫn, thế thì cái lý tưởng đó có thể trở thành hiện thực. Vì vậy chúng ta phải gắng công mà học tập. Tôn giáo tuyệt đối không phải là mê tín, tuyệt đối đừng xem thường. Có một số tôn giáo nhỏ lẻ xem ra rất giống mê tín. Bạn hãy quan sát, nghiên cứu thật kỹ nghi thức bái tế của họ, trong đó đều có đạo lý cả. Nó phù hợp với đạo đức, đều đang nhằm giáo hóa con người. Mục tiêu cuối cùng đều giống nhau, chính là làm thế nào để giúp cho một người lìa khổ được vui. Cái lý niệm trong lúc sáng tạo nên tôn giáo đều tương đồng, chính là phá mê khai ngộ. Tuy cách thức, phương pháp có khác, nhưng trí huệ với lý niệm thì cùng. Điều này chúng ta không thể không biết. Giảng được rất viên mãn, rất cứu cánh, chính là kinh điển Đại Thừa. Người trẻ tuổi nên phát tâm. chuyên công vào một bộ, 10 năm là bạn liền thành tựu, trở thành chuyên gia học giả của bộ kinh đó. Bạn giảng có người nghe, còn nghe rất hoan hỷ. Còn mình thì phải y theo kinh giáo mà tu hành. Không tu hành, vậy những thứ bạn nói ra là của người khác, không phải của mình. Y theo kinh điển mà tu học, làm thành báo cáo tâm đắc của riêng mình. Khác nhau lắm, rất cảm động lòng người. Kể từ năm nay, tôi chia thời gian giảng kinh ra làm đôi. Một phần dùng để giao lưu tâm đắc học tập của các đồng học. Chúng ta mới có thể nhìn ra sự tiến bộ của mọi người, thấy được sự tiến bộ của họ. Cảnh giới ngày càng nâng lên, rất khó được. Nhất định phải hành, chú trọng ở giải hành. Giải hành phải tương ưng, người đó mới thật sự có chỗ ngộ, mới thật sự có thể đọc sách ngàn lần. Nghĩa kia tự hiểu, tự hiểu chính là khai ngộ của chính mình. Đó là sự thật không hề giả. Vì sao tự mình có thể hiểu ra vậy? Vì tự tánh vốn có vô lượng trí huệ, xem như trí huệ hiện tiền rồi. Tự mình có thể hiểu được loại lý niệm và phương pháp này, nền giáo học hiện nay không có. Khoa học không tin vào cách làm này. Đối với khoa học, mọi thứ đều phải dựa vào chứng cứ thực tế, thông qua thực nghiệm chứng minh nó là thật. Chưa thông qua thực nghiệm thì họ không tin. Nhưng học thuật phương Đông, từ Ấn Độ cho đến Trung Quốc, đều là kỳ nghĩa tự thấy, mà còn là sự thật không giả chút nào. Người khai ngộ qua các thế hệ đều có, người khai ngộ trong thời đại này cũng có. Bởi vì thời đại khác biệt, có người khai ngộ thật sự nhưng không thể nói. Như Hải Hiền Lão Hòa Thượng, ngài thật khai ngộ rồi nhưng chẳng nói gì. Vì sao không nói vậy? Vì bạn không tin. Đã không tin lại còn hủy báng. Người khai ngộ họ không cầu danh, cũng chẳng cầu lợi. Bạn tin thì họ nói với bạn, bạn không tin thì họ chẳng nói với bạn làm gì. Ngay cả giáo viên dạy học cũng có tâm thái như thế. Ngày trước, khi tôi học triết học với thầy Phương Đông Mỹ, hình như là vào năm 1942-1943 gì đó, thầy Phương thẳng thắn nói với tôi: học trò bây giờ không chịu học, rồi sao thì thầy không dạy nữa. Không giảng vì sao còn tiếp tục đi dạy? Vì cuộc sống nên đành hết cách. Vậy mục đích học trò đến trường là để làm gì? Mục đích là để lấy bằng, chứ không phải đi học, không phải muốn học điều gì đó. Thầy biết rất rõ, cho nên không thể giảng những thứ chân thật, chỉ có thể giảng một chút thường thức ngoài da là đủ rồi. Tới kỳ thi, thậm chí là đề thi, cũng nói cho bạn biết luôn, mỗi người đều có điểm số rất tốt, ai nấy đều vui vẻ. Học trò cầm được bằng tốt nghiệp trong tay, còn thầy giáo thì lấy được tiền lương, tiền công dạy học theo giờ, có thể duy trì gia đình. Thế thì sao có thể cho ra nhân tài được? Ai đau lòng đây? Thầy giáo đau lòng. Không phải thầy không chịu dạy, thật muốn dạy nhưng không có người học. Tôi thật muốn học thì không tìm được nơi thích hợp. Ai ngờ cũng gặp được rồi. Gặp được rồi sao? Thế là cứ chủ nhật mỗi tuần thầy mở lớp đặc biệt, học trò chỉ có mỗi mình tôi. Phòng học chính ở ngay nơi nhà thầy, chính là phòng khách nhà thầy. Cứ chủ nhật mỗi tuần từ 9 giờ rưỡi đến 11 giờ rưỡi thầy giảng cho tôi bộ khái luận triết học. Bài học sau cùng trong đó là nói về triết học kinh Phật. Nhờ đó tôi mới hiểu rõ ra. Cũng vào lúc đó có người giới thiệu tôi quen biết với Chương Gia Đại Sư. Chương Gia Đại Sư là người chuyên về Phật Pháp, đúng thật là đại đức trong giới Phật môn. Vì vậy sau khi hoàn thành bài học triết học kinh Phật của thầy Phương, tôi không còn đến nhà thầy học nữa. Tôi tiếp nhận khóa học của Chương Gia Đại Sư. Đại sư cũng dành cho tôi 2 tiếng đồng hồ, giống y như lão sư Phương vậy, suốt 3 năm trời. Thỉnh thoảng lúc đại sư có khách thì dạy cho tôi 1 tiếng. Lúc có công chuyện thì ngài sẽ gọi điện thoại thông báo cho tôi biết. Nghỉ học một bữa, trong 3 năm theo Chương Gia Đại Sư, tôi học được mấy chục buổi. Một tuần là một buổi. Cái gốc của Phật Pháp cũng nhờ đó mà cắm gốc. Ngài đúng là thiện tri thức chân thật, ứng cơ thí giáo. Ngài không có truyền mật tông cho tôi, mà dạy tôi học theo Thích Ca Mâu Ni Phật. Cứ mỗi tuần qua chỗ ngài, tôi lại mang những chỗ nghi hoặc mà tôi đọc thấy trong kinh điển. Trong vòng một tuần, hoặc là nếu bạn thân có cách nghĩ gì đó thì đến báo cáo với ngài. Cũng tựa như lớp học tập của chúng ta hiện giờ vậy. Có lúc ngài sẽ giảng giải cho tôi, nhưng phần lớn thời gian là ngồi thảo luận nghiên cứu. Ngài rất là khế cơ khế lý, vô cùng hiếm có. Lúc đó tôi còn trẻ, thích học kinh giáo, nhưng lại không xem trọng ở hành môn. Chúng tôi có một quan niệm sai lầm, chính là nghĩ rằng Thích Ca Mâu Ni Phật là người Ấn Độ vào 3000 năm trước. Chúng ta hiện giờ sao có thể sống cuộc sống của người Ấn Độ vào 3000 năm trước chứ? Cho nên về mặt này chúng tôi bèn loại bỏ nó ra, chỉ chú trọng nơi lý luận của kinh điển mà thôi. Thầy cũng rất thiện xảo, hễ mỗi lần tôi ra về, Chương Gia Đại Sư sẽ tiện tôi đến tận cổng lớn, sau đó dặn tôi một câu. Giới luật rất quan trọng, chỉ một câu đó, chỉ là nói qua thôi. Thế nên khi lão nhân gia ngài viên tịch, tôi ở bên lò hỏa thiêu của ngài dựng lên một cái liều, ở đó suốt 3 ngày. Nghiêm túc phản tính lại 3 năm qua ngài dạy cho tôi những gì. Vừa hồi tưởng lại, ấn tượng sâu sắc nhất chính là giới luật rất quan trọng. Đúng thật là tôi đã sơ suất rồi. Vì sao giới luật lại quan trọng? Lại một lần nữa nghiêm túc suy ngẫm, chúng ta đã đem thế xuất thế gian nghĩ thành pháp thế gian rồi, không biết rằng giới luật là cách để siêu việt luân hồi, siêu việt 10 pháp giới. Cổ thánh tiên hiền Trung Quốc vẫn chưa ra khỏi 6 nẻo luân hồi. Vì vậy, ba nhà Hạ, Thương, Chu có hưng có suy. Hiến pháp chẳng phải là thứ vĩnh hằng bất biến, cứ qua vài năm là phải chỉnh lý lại một lần. Giới luật thì sao? Giới luật không thể sửa đổi, sửa đổi thì không cách gì ra khỏi sáu nẻo luân hồi, không thể khai ngộ. Bao năm sau đó, tôi dần dần suy xét lại, mới hiểu rõ ràng, minh bạch mọi chuyện. Câu nói này của Chân Giai Đại Sư đã thức tỉnh tôi. Quả thật quá quan trọng rồi. Chúng ta có thể nói Phật huệ mạng hay không? Chính là ở ngay câu này. Mai này Đại học Long Hỷ, tôi nhất quyết kiên trì muốn bước vào học trường này. Phải có 5 năm học giới trước. Nó có cả học viện giới luật. Bạn ở học viện giới luật học 5 năm, sau 5 năm lấy được bằng giới luật của học viện, thế thì mới được bước vào học kinh giáo. Không có cái nền tảng này thì không nhận. Làm thế Phật Pháp mới có thể hưng khởi trở lại. Nhất định phải y theo giới định huệ. Nhân giới đắc định, nhân định khai huệ. Trí huệ mở ra rồi, kinh điển mới có thể khế nhập được. Bạn mới chân thật hiểu được ý của kinh. Lý niệm này là từ Chương Gia Đại Sư mà có. Nếu như không có Ngài, cả đời này của tôi cũng không bao giờ coi trọng giới luật. Tôi cho rằng đó là mấy thứ văn hóa cổ mà thôi, là văn hóa cổ của Ấn Độ, là phương thức sinh hoạt của người Ấn Độ thời đó. Người hiện nay có lối sống riêng của người hiện nay. Thế coi như đem Phật giáo biến thành học thuật rồi. Đúng thật là trăm sai ngàn sai. Bởi vậy tôi có ba người thầy, thiếu một người đều chẳng thể thành tựu. Lão sư Lý dạy tôi lý niệm cùng với phương pháp giảng kinh, cái này là học được từ lão sư Lý. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta học đến chỗ này. Phát tâm cúng dường Tịnh Thất Quan Âm. Website vôlượngthọ.vn. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát lòng bồ đề. Hết một báo thân này, sanh qua cõi cực lạc. Trong sanh tử luân hồi, dù rằng biển nghiệp mênh mông, núi đội chập trùng, Di Đà từ phụ chưa hề xả bỏ mỗi một khát vọng tha thiết nào muốn về của đứa con tha phương. Thời thời đưa tay ra tiếp dẫn, từ bi cứu bạc tất cả khổ ách của chúng sanh. Chúng sanh xa cách đã bao thu, ngần thiết quy tâm đừng ngừng nghỉ. Ta niệm Di Đà, Phật niệm ta, thiên chân phụ tử cùng tương hợp, mai đây hội ngộ ở quê nhà. Nói đến liên bang hai hàng lệ, diêm phù khổ thú thật bi ai. Thế xuất thế gian nghĩ cho mãi, không niệm Di Đà thì niệm ai? A Di Đà Phật.